chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một lần nữa, Tết Nguyên Đán đang trở về với người Việt chúng ta. Xuân về, Tết đến, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với người Việt Nam đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến Tết, chúng ta cũng liên tưởng đến mùa xuân tươi đẹp với tất cả sự sống động, vui tươi, mới mẻ và trẻ trung. Một thi sĩ đã viết, xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi. Xuân sang hương sắc ngập phương trời, đón xuân hoa mộng tràn đôi mắt, nghe gió xuân về ngây ngất vui. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta rất yêu mến mùa xuân và thường ví sánh những khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời như là mùa xuân. Ai ai cũng mong muốn có một mùa xuân không phai tàn, nhưng rồi mùa xuân của cuộc đời có kéo dài thêm nhiều năm đi nữa, rồi cũng qua đi. Lời Thánh Kinh cho biết, dù chúng ta đang ở trong số tuổi nào của cuộc đời, nếu có sức sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta luôn được tươi mới. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 16 chép, vì thế, chúng ta chẳng nản lòng, dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ ngày càng đổi mới. Nhân dịp mùa xuân về, ước mong tất cả chúng ta có được mùa xuân vĩnh cửu của Chúa, như sáu câu thơ cuối trong bài thơ Xuân Thắm Muôn Đời của thi sĩ Thái Trịnh sau đây. Xuân ban từ Đức Chúa Trời, ta nghe lòng thật thảnh thơi lạ thường. Xuân ngày có ánh chiêu dương, có hoa cứu rỗi, mùi hương ngát trời. Ta cùng thầm nguyện Chúa ơi, cho con xuân thắm, không thời tàn phai.
Chào mùa xuân sang, cảm ơn Cha trên thiên đàng. Ngài ban cho nhân gian nắng xuân tươi như tờ vàng. Mùa đông buốt giá đã trôi qua theo năm. Mùa xuân sang, tiếng chim vui ca rộn ràng. Chào mùa xuân sang, gió đưa hương xuân dịu dàng. Mầm trời non vươn lên, biết xanh xanh trên cây mềm. Ngàn hoa sáng thắm, ngát hương thơm dâng cho đời. Lòng người vui tươi, đón xuân tưng bừng khắp nơi. Mùa xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân xa. Trong gió êm đêm lòng ta mơ ước mùa xuân ấm đến với quê nhà. Chào mùa xuân sang, lúc quê hương thôi đều vàng. Ngàn lời ca vang đón xuân yên vui thôn làng. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêu vang lên tưng bừng, ngày vui sẽ tới đón xuân thanh bình khắp trời. xôn xao, giá đưa hương xuân dịu dàng. Mầm trời non vươn lên, biết xanh xanh trên cây mềm. Ngàn hoa sáng thắm, ngát hương thơm dâng cho đời. Lòng người vui tươi, đón xuân từng bừng khắp nơi. Mùa xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân. Trong gió êm đêm lòng ta mơ ước mùa xuân ấm đến với quê nhà. Chào mùa xuân sang, lúc quê hương thôi đều tàn. Ngàn lời ca vang, đón xuân yên vui thôn làng. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêng vang lên tưng bừng, ngày vui sẽ tới đón xuân thanh bình khắp trời. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêng vang lên tưng bừng, sẽ tới đón xuân thanh bình.
Hà Ghim vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chào mùa xuân sang, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm dương lịch, nhưng lại là trong tháng cuối của năm âm lịch. Đây thật là những ngày giao mùa giữa cũ và mới, giữa quá khứ và tương lai, giữa những gì đã qua và những gì sắp đến. Những ngày giao mùa cũng như những buổi giao thời thường đem đến cho chúng ta những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vừa bùi ngùi nhìn lại quá khứ, nhưng cũng vừa băn khoăn, suy nghĩ đến ngày mai. Người lớn tuổi thì thường có khuynh hướng nhìn lại quá khứ nhiều hơn, trong khi người trẻ thì hướng đến tương lai. Nhưng dù là hướng về tương lai hay nhìn lại quá khứ, mỗi chúng ta đều có một hiện tại mà mình phải sống. Và sống như thế nào trong phút hiện tại, đó mới là điều quan trọng. Vì chính phút hiện tại này sẽ quyết định cho tương lai. Và khi đã bước vào tương lai để nhìn lại, cái quá khứ đó lại chính là giây phút hiện tại này. Sống như thế nào trong hiện tại, nói đến một triết lý sống, một cái nhìn vào đời sống, nói đến thái độ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cái nhìn của chúng ta vào đời sống, thái độ của chúng ta trước cuộc sống sẽ quyết định những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Thái độ sống đó đến từ con người bên trong của chúng ta. Sống trong một xã hội vật chất, chúng ta dễ bị chi phối vì những yếu tố bên ngoài như tiền bạc, áo quần, nhà cửa, xe cộ, vân vân. Chúng ta không biết hay quên rằng yếu tố bên trong hay là con người bên trong mới quan trọng. Những yếu tố như niềm tin, quan niệm sống, cái nhìn vào giá trị, đó mới là những yếu tố quyết định. Con người chúng ta là một sinh vật tâm linh. Yếu tố vật chất chỉ là một phần, và vì vậy, niềm tin hay lý tưởng sống mới là điều quan trọng, đáng cho chúng ta quan tâm để ý. Trong những ngày giao mùa này, chúng tôi mời quý vị nhìn lại vào đời sống, xem thử mình đang đeo đuổi điều gì và những gì mình đeo đuổi đó sẽ đưa mình đến đâu. Chúng ta cần quyết định khôn ngoan trong phút hiện tại này, vì nó sẽ quyết định cả cuộc đời và số phận của chúng ta. Một học giả nổi tiếng trong Kinh Thánh là Thánh Phaolô. Ông đã một đời khó nhọc chạy theo lý tưởng của mình, và ông cũng đã thành công nữa. Nhưng từ khi đối diện với Chúa Giê-xu, đời sống của ông đã thay đổi hoàn toàn. Công danh sự nghiệp không còn có ý nghĩa gì nữa vì ông đã tìm thấy ý nghĩa đời sống trong Chúa Giê-xu. Ông thuật lại kinh nghiệm của ông, cũng là lời nhắn nhủ cho chúng ta như sau. Thánh Phaolô viết: "Tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu." Lời nói này cho thấy cả hiện tại, quá khứ và tương lai trong cuộc đời của Thánh Phaolô. Hiện tại, ông có một quyết tâm. Ông nói: "Tôi cứ làm một điều." Làm một điều xác nhận quyết tâm của Phaolô. Ông có thể bị chi phối hay là bị lôi cuốn về những điều khác, nhưng ông quyết tâm chỉ chú tâm vào một điều và chỉ một điều mà thôi. Để có thể sống vui, sống mạnh, chúng ta cũng cần có một quyết tâm như vậy. Quyết tâm đeo đuổi một điều mà thôi, đừng để cho những điều khác chi phối. Có những người có quá nhiều mục tiêu, nay đeo đuổi điều này, mai đeo đuổi điều khác, cuối cùng họ chẳng đi đến đâu cả. Chúng ta cần xác định mục đích của đời sống và quyết tâm đeo đuổi mục đích đó. Trong hiện tại, sứ đồ Phaolô quyết tâm. Còn đối với quá khứ, ông nói rằng ông quên lửng sự ở đằng sau. Quên lửng sự ở đằng sau hàm ý rằng không còn chú tâm vào những việc đã qua và không để cho nó làm cho mình phải bận tâm. Có người chúng ta thường có hai khuynh hướng như sau về quá khứ. Hoặc là nhớ về quá khứ huy hoàng để nuối tiếc, hoặc nghĩ đến dĩ vãng buồn đau để khóc than. Đây là những điều không thiếu trong thơ văn và âm nhạc. Dĩ nhiên, chúng ta không phủ nhận cái rung động của tâm hồn khi nhìn về quá khứ. Nhưng nếu cứ sống mãi với quá khứ, dù là quá khứ vàng son đi nữa, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Vì vậy, đối với quá khứ, ta có thể luyến nhớ, nhưng đừng để cho nó trở thành một thứ hành lý quá tải của đời sống. Sống trong mộng mơ hay đau khổ của quá khứ đều không đem lại lợi ích gì cho đời sống cả. Đối với hiện tại, ta phải quyết tâm. Đối với quá khứ, ta phải để nó sang một bên. Còn đối với tương lai thì sao? Thánh Phaolô nói: "Tôi nhắm mục đích mà chạy." Thật ra cả ba điều này đều có liên quan mật thiết với nhau. Vì có mục đích trong đời sống, ta phải quyết tâm. Vì đã quyết tâm, ta sẽ không để cho quá khứ hay là bất cứ điều gì khiến cho ta phải bận tâm. Và với mục đích trước mắt, chúng ta chỉ còn một việc để làm mà thôi. Đó là nhắm mục đích mà chạy. Đây là hình ảnh của người lực sĩ chạy bộ. Người lực sĩ khi đã tham dự cuộc đua sẽ không để cho bất cứ điều gì làm cho mình bận tâm. Người ấy chỉ có một điều cần làm và phải làm là chạy cho đến đích. Cái đích trong cuộc đời của Thánh Phaolô là vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu. Các lực sĩ chạy đua để được giải thưởng là huy chương hay là chiếc vòng bằng lá đội trên đầu cũng có thể là hiện kim hiện vật. Nhưng là gì đi nữa, những thứ đó sẽ không còn. Trong đời sống tâm linh, giải thưởng đó là sự sống vĩnh hằng Thiên Chúa dành cho chúng ta. Sự sống vĩnh hằng không chỉ là sự sống trong cõi đời sau, nhưng là một đời sống có ý nghĩa ngay trên trần gian này. Và đó chính là điều Thiên Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu phán: "Ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn." Bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày giao mùa, giữa cũ và mới, giữa quá khứ và tương lai. Bạn đang có cái nhìn như thế nào vào tương lai? bạn vẫn còn đang tiếc thương quá khứ hay đang có một quyết tâm tích cực cho những ngày trước mắt? Bạn có thấy rằng chung quanh chúng ta lúc nào cũng có những hình ảnh nhắc cho chúng ta nhớ là thời gian đang qua không? Cây kim trên đồng hồ, tờ lịch trên vách, nếp nhăn trên má, những sợi tóc bạc nơi vầng trán. Tất cả cho thấy rằng thời gian đang lạnh lùng trôi và ta không thể níu kéo dù chỉ là một giây, một phút. Trước dòng thời gian đang trôi đó, lúc nào ta cũng có hiện tại, quá khứ và tương lai. Khi bắt đầu nghe câu chuyện này, lúc đó là hiện tại nhưng bây giờ đã thành quá khứ. Và giờ phút hiện tại này chính là tương lai của những phút trước đây. Nếu thời gian cứ lạnh lùng trôi và trôi nhanh như vậy, thì bạn làm gì với dòng thời gian này? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn dòng đời lạnh lùng trôi như vậy? Chúng ta cần có một quyết tâm cho hiện tại. Quyết tâm đó là đừng để cho những gì của quá khứ khiến cho ta phải bận tâm, dù đó là quá khứ huy hoàng hay đau thương. Quyết tâm đó là nhắm vào một mục đích rõ ràng cho đời sống. Thánh Phaolô ngày xưa và hàng tỷ người khác suốt 20 thế kỷ qua đã tìm thấy mục đích của cuộc đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã giáng trần chịu chết vì tội của chúng ta, để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời yêu thương là Cha của chúng ta. Nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống, vì Chúa đã hứa với chúng ta là Ngài đến để cho chiên được sống và sống sung mãn. Bạn đã kinh nghiệm sự sống sung mãn trong Chúa chưa? Đây là lúc cho bạn suy nghĩ và quyết định, vì dòng thời gian sẽ tiếp tục trôi và sẽ đưa bạn vào cõi vĩnh hằng. Bạn sẽ bước vào cõi vĩnh hằng đó với tràn đầy hy vọng hay chỉ là một viễn ảnh đen tối? Hãy đến với Chúa Giê-xu hôm nay. Ngài đang chờ đợi để ban cho bạn một cuộc đời có ý nghĩa và một mục đích sống ngập tràn hy vọng.
Xuân về, ngàn cành lá xanh tươi, nụ hoa vàng đỏ nơi nơi. Đàn chim én lượn quanh vòng trời, người người vui đón mừng xuân. Xuân đến làm lòng người ấm áp, ca ngợi tình Ngài lúc vui xuân. Chúa ban ơn phước cho mọi người, lòng thoáng vui.
Mọi người lòng thỏa vui khi đón mừng xuân. Xuân
và một lòng thơ cha.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Xuân Diễm Phúc, một sáng tác mới của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Một bà vợ kia nói về chồng bà như sau. Đối với người ngoài, chồng tôi là một người hiền hòa, dễ dãi và vui tính. Ai cũng nói tôi có phước, có ông chồng hiền lành. Nhưng thực tế không phải như vậy. Không ai nghe nơi chồng tôi những điều tôi nghe. Không ai biết những điều tôi biết. Vì thế ai cũng nghĩ là ông hiền và dễ thương. Tôi chia sẻ những điều này vì tôi khổ quá mà không biết làm sao. Có thể nói, trong suốt 15 năm chung sống, tôi bị chồng hành hạ bằng lời nói thường xuyên. Mỗi khi vợ chồng có điều bất đồng ý kiến, là chồng tôi cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ liên tiếp, có khi suốt cả đêm. Rồi đến sáng ông đổ lỗi cho tôi, nói là vì tôi mà ông mất ngủ. Thường thường, những chuyện bất đồng ý kiến lúc đầu rất nhỏ, không đáng gì cả. Nhưng chồng tôi cứ nổi giận lên, nên thành lớn chuyện. Lúc nào ông cũng nói là tại tôi mà vợ chồng cãi nhau. Nếu tôi cố gắng giải thích thì ông nạt, bảo tôi không được nói mà phải yên lặng nghe ông nói. Và rồi ông nói khoảng từ 20 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Còn tôi phải yên lặng nghe, dù là đang ban đêm hay ban ngày. Ông nhắc đi nhắc lại những chuyện ông đã nói nhiều lần, và luôn luôn nói là ông phải, còn tôi quấy. Tôi không muốn ly dị chồng, nhưng nếu tiếp tục sống bên người chồng như thế này, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ bị bệnh tâm thần. Thưa quý thính giả, chúng tôi biết trong số quý vị nghe chương trình Tin Lành hôm nay, cũng có nhiều người đang bị người phối ngẫu hành hạ bằng lời nói. Và ước mong chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề và không dùng lời nói để làm khổ nhau nữa. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy rất nhiều về ảnh hưởng của lời nói và cách sử dụng lời nói. Lời Chúa cho chúng ta ít nhất là 10 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, lời nói có sức mạnh rất lớn, vì thế chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng lời nói. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta cần giữ tâm trí trong sạch, vì là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói. Nguyên tắc thứ ba Kinh Thánh dạy là trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Nguyên tắc thứ tư, lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại. Nguyên tắc thứ năm, lời nói trong lúc nóng giận rất nguy hiểm. Nguyên tắc thứ sáu, Kinh Thánh dạy là lời nói đúng lúc, đúng chỗ, có giá trị lớn. Nguyên tắc thứ bảy về lời nói là lời nói nhân từ có tác dụng tốt. Nguyên tắc thứ tám, nói nhiều sẽ vấp váp và lầm lỗi nhiều. Nguyên tắc thứ chín, nói thật nhưng nói với lòng yêu thương. Và nguyên tắc thứ 10 Kinh Thánh dạy chúng ta là hãy tránh tính hay cằn nhằn và tranh cãi. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về nguyên tắc thứ 3, đó là trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Theo lời Chúa dạy, người nghe nhiều chứ không nói nhiều là người khôn ngoan. Chúng ta không chỉ nghe lời khen, lời khích lệ, nhưng cũng cần nghe lời quở trách và lời khuyên dạy. Cũng trong tiến trình đối thoại, Kinh Thánh dạy là chúng ta cần nghe đầy đủ rồi hẳn nói. Đây là điều rất đơn giản, nhưng thường chúng ta không để ý và không áp dụng, nên đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với người phối ngẫu, thường hay có nan đề. Biết bao nhiêu lần vợ chồng giận nhau chỉ vì nghe chưa rõ hoặc nghe chưa xong mà đã phản ứng hay đã trả lời. Sách Châm Ngôn chương 18 câu 13 dạy như sau: trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại cho ai làm vậy. Câu này cho thấy rằng khi một người nghe chưa rõ, nghe chưa đầy đủ mà đã trả lời hay bày tỏ phản ứng là người thiếu khôn ngoan. Đây là điều xảy ra hàng ngày trong gia đình cũng như giữa bạn bè với nhau. Khi trò chuyện, chúng ta ít kiên nhẫn lắng nghe, nhưng thường muốn nói lên ý của mình hay quan điểm của mình. Vì thế chúng ta vấp phải lỗi trả lời trước khi nghe. Và chính vì thế mà sinh ra hiểu lầm và thiếu thông cảm. Có nhiều người khi vợ hay chồng bắt đầu nói, thì ngắt ngang và nói, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Những người nói như thế thường chẳng biết gì về người đối thoại với mình, vì chưa nghe đến nơi đến chốn làm sao biết được. Là con người hữu hạn, chúng ta không thể đọc tư tưởng trong tâm trí người khác. Vì thế, dù chúng ta biết một người đã lâu hoặc biết khá nhiều về một người nào, chúng ta vẫn cần nghe những gì người đó chia sẻ bằng lời nói và cử chỉ để thật sự hiểu người đó. Trả lời trước khi nghe là điều nguy hiểm. Nó không giúp ta hiểu nhau và thông cảm nhau, nhưng có thể gây hiểu lầm, phiền giận và đào sâu hố chia rẽ giữa hai người. Nếu trong gia đình, cả vợ và chồng đều chú ý lắng nghe khi người kia có điều muốn nói, không những chú ý nghe, nhưng còn cố gắng để hiểu tâm tình và cảm xúc của nhau, giữa vợ chồng sẽ có sự thông cảm. Nhờ đó, tình cảm vợ chồng sẽ đậm đà, hiệp một, gắn bó sẽ gia tăng. Ngược lại, nếu vợ chồng không kiên nhẫn lắng nghe để biết ý nhau và thông cảm với nhau, chúng ta sẽ dễ có những điều hiểu lầm, buồn phiền. Nếu chúng ta xem việc vợ chồng trò chuyện, tâm tình với nhau là điều không quan trọng và không sửa đổi, nhưng cứ để mặc như thế, thì giữa vợ chồng sẽ có sự ngăn cách tẻ nhạt, không ai trò chuyện với ai mà cũng không ai hiểu ai. Vợ chồng vẫn sống bên nhau, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng bên trong hai người là hai tâm hồn cô đơn. Theo bản tính Chúa ban, các bà, các cô thích nói nhiều hơn các ông. Cũng có những phụ nữ ít nói, nhưng đa số các bà thường muốn bày tỏ tư tưởng và cảm xúc bằng lời nói. Các bà cần nói và cần có người lắng nghe. Lời Chúa dạy chúng ta phải nghĩ đến phúc lợi của người khác, chứ không chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: mỗi một người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 4: thực hành lời Kinh Thánh dạy, nếu các ông thật sự thương vợ, hãy dành thì giờ lắng nghe vợ nói để hiểu và thông cảm với vợ. Các bà cũng cần quan tâm lắng nghe chồng nói để có thể hiểu chồng và thông cảm với chồng. Khi giữa vợ chồng có sự thông cảm, hôn nhân sẽ hạnh phúc bền lâu. Bây giờ chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ tư Kinh Thánh dạy về vấn đề đối thoại. Đó là lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại. Kinh Thánh dạy rằng những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu thận trọng, thường gây ra nhiều tai hại. Sách Châm Ngôn chương 12 câu 18 dạy như sau: lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Những người bạ đâu nói đó, hoặc thấy gì hay nghĩ gì thì nói ra ngay, thường gây tai hại hơn là xây dựng khi đối thoại với người chung quanh. Có người biết lời nói của mình gây tổn thương cho người nghe, nhưng không sửa đổi mà còn hãnh diện về tính xấu đó. Có lẽ quý vị đã từng nghe những người nói, tính tôi là như vậy đó, nghĩ gì là nói liền, tôi nói thẳng, nói thật, ai đụng chạm thì ráng chịu. Theo lời Chúa dạy, người không cẩn thận trong lời nói là thiếu khôn ngoan. Vì lời nói cũng như lưỡi gươm có thể đâm vào lòng, gây đau đớn cho người nghe và khiến cho mối quan hệ giữa ta với người chung quanh không tốt đẹp. Chúng ta hãy tưởng tượng trong một gia đình mà nếu vợ với chồng lúc nào cũng nói những lời đay nghiến, chua cay, đâm vào lòng nhau, thì đời sống hai vợ chồng đó đau khổ biết bao. Có nhiều người chỉ vì những lời nói độc hại, tàn ác của người khác mà buồn khổ, sinh bệnh mà chết. Nói cách vội vàng, hấp tấp cũng là dại. Châm ngôn chương 29 câu 20 dạy: Con có thấy một người ăn nói hấp tấp không? Kẻ ngu dại còn có hy vọng hơn người đó. Bản Kinh Thánh diễn ý thì nói: Người ngu đần còn khá hơn người vội nói. Có lẽ chúng ta nghĩ sao Kinh Thánh dùng những từ quá nặng như thế để chỉ những người nói năng hấp tấp, thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu nghĩ lại hậu quả của những lời nói đó, chúng ta thấy lời Chúa nói mạnh như thế là đúng, để cảnh cáo chúng ta cẩn thận khi sử dụng lời nói. Cách ngôn Tây Phương có câu: Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Hàm ý là chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Chúng ta phải cẩn thận mỗi khi nói, vì một lời đã nói ra không thể nào lấy lại, như bát nước đã đổ xuống đất không thể nào hút lên được. Nhiều khi vì một lời nói thiếu suy nghĩ mà chúng ta gây tai hại cho chính mình, khiến người chung quanh mất đi lòng kính trọng hoặc lòng tin cậy chúng ta. Có những nhà lãnh đạo chính trị hay lãnh đạo tôn giáo, chỉ vì một lời nói thiếu suy nghĩ mà phải mất chức, phải xin lỗi công chúng, và câu nói tai hại đó theo đuổi người đó suốt cả cuộc đời. Chúa biết rõ ảnh hưởng tai hại của những lời nói thiếu suy nghĩ, nên lời Chúa dạy: Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày nguyên tắc thứ tư Kinh Thánh dạy về lời nói. Chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc còn lại trong các chương trình phát thanh kỳ tới. Chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Xuân lại đến, rộn tiếng chim líu lo, ngàn hoa mai vàng nở, vườn cúc thắm khoe hương. Một mùa xuân hạnh phúc, đầy phước ân Chúa ban, cùng nhau ra mừng đón, làn gió xuân của Ngài. Cuộc đời đã hết tăng giá cay đắng, vì xuân của Chúa đem những tia nắng. Lòng con hoa nở để đón xuân vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Đời con xin Chúa luôn mãi dân dắt, vì con đã hiến dâng hết cho Chúa, để được vui sống trong những xuân xanh, mùa xuân hy vọng. Cô bóng tươi cùng vui ca nhảy múa, lúc mới đôi mươi, mùa đông không còn nữa, vì nắng xuân khắp nơi tràn dâng bao nguồn phước từ Giêsu con trời. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bà nơi hãy đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ân phước. gió xuân Chúa ban cho mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bạn ơi hãy đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bạn ơi hãy đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho mùa xuân hy vọng.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Mùa Xuân Hy Vọng, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay là đầu của một năm mới. Chúng ta còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước vào Tết âm lịch Việt Nam. Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà đã hết một năm rồi. Năm cũ chúng ta đã dành rất nhiều thì giờ, nhưng thì giờ qua nhanh chúng ta dù muốn dù không cũng không thể lấy lại được. Khi chúng ta tu sửa hoặc muốn làm những điều lớn cho đời sống mình, nhưng qua năm mới này chúng ta sẽ đi đến một quyết định ngày đầu của một năm. Thật vậy, những điều tôi muốn nói hôm nay trong buổi đầu năm mới, chúng ta tìm ra một phương pháp thay đổi đời sống chúng ta. Năm mới có người được nghỉ một ngày, hai ngày, ba ngày. Nếu quý vị là người theo Chúa, chúng ta cứ tiếp tục đi tới để đời sống đức tin càng ngày tấn tới tốt đẹp hơn. Hôm nay tôi muốn đưa ra cùng quý vị ít điều nói đến lời hứa nguyện đầu năm. Thứ nhất, tôi hứa nguyện sẽ quên đi những lỗi lầm trong quá khứ. Thánh Phaolô gửi bức thư cho hội thánh Philip trong đoạn 3 câu 13 đến câu 14 như sau: Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là lời tuyên bố của Chúa đến mọi đời sống của chúng ta trong đầu năm mới. Tôi không biết hết được những điều mà Chúa dạy cho chúng ta đã học, đã làm tiên sinh của mình trong năm 2004. Nhưng Đức Chúa Trời nghe những lời hành động và những điều mà mình đã làm trong năm qua. Những mẫu chuyện thật lớn cứ xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Trong quá khứ chúng ta tưởng mình đã thành công, đã đạt được, nhưng không ngờ những quá khứ lầm lỗi mà chúng ta đã hoạch định bị lỡ vỡ rất cay đắng trong đời sống. Mong rằng trong năm mới này sẽ không nhớ mãi những sai lầm trong năm cũ. Có những người cha biết mình lầm lỗi trong quá khứ đối với con của mình trong đường đời. Có rất nhiều người cha mẹ hành động sai nhưng họ không chịu thay đổi, cứ thích làm những việc đó tái đi tái lại trong cuộc đời của mình. Hôm nay tôi suy nghĩ trong đầu năm mới này, chúng ta hãy bắt đầu làm lại những điều tốt đẹp trong khi thì giờ chúng ta hãy quyết định. Hãy nói với đời sống mình, tôi sẽ quyết định hứa nguyện cương quyết làm một điều tốt hơn. Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ con, hãy quên đi những điều đã qua, tôi sẽ quyết định làm một điều cho đời sống tôi, những gì tôi càng làm và những gì tôi không được làm. Năm nay là năm mà dịp tốt cho mỗi chúng ta vứt bỏ những cái lỗi lầm cũ. Chúa sẽ tha thứ và quên tất cả những điều chúng ta đã làm trong quá khứ. Vì trên cây thập tự, Chúa đã chết một lần đủ cả cho chúng ta. Khi quý vị tiếp nhận Chúa trở thành một tín hữu Cơ Đốc nhân, Chúa đã tha thứ tất cả những lỗi lầm quá khứ và chúng ta thật sự sống cho Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, Ngài tha thứ ban cho chúng ta có một tấm lòng bình an trong lòng để chúng ta sống, quên đi những lỗi lầm cũ trong quá khứ. Quý vị cần làm điều đó không? Ngay bây giờ quý vị cần làm và nhận được Chúa Giêsu để được tha thứ, và khi nhận được rồi hãy tha thứ cho chính mình. Lý do thứ hai, tôi hứa nguyện sẽ từ bỏ sự nghi kỵ hiểu lầm. Tôi muốn quý vị hãy nghe lại lời của Chúa được chép trong Côlôse chương 3 câu 13, bởi vì điều thứ hai đây là một điều rất là thách thức. Tôi tin tưởng vào Đức Chúa Trời muốn quý vị hãy trở lại điểm quan trọng của đời sống. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Đây có phải là điều thách thức cho mỗi chúng ta hôm nay không? Lời của Đức Chúa Trời muốn thánh thức quý vị hôm nay là một bản chỉ dẫn cho riêng từng cá nhân chúng ta mà quên đi những nghi kỵ hiểu lầm. Đây là những điểm quan trọng lời Chúa nói đến sự tha thứ cho mỗi người và mãi mãi cứ tiếp diễn hoài cho những người được mình tha thứ. Cái gì là nghi kỵ hiểu lầm? Nghi kỵ và hiểu lầm là một điều vô cùng độc hại, nó lúc nào cũng ăn sâu vào trong lòng chúng ta và nhiều cái nữa. Nghi kỵ hiểu lầm nếu chúng ta không giải quyết càng sớm càng tốt, nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ đoạn tuyệt, không thể tha thứ được. Tâm linh chúng ta cay đắng, mắc ăn mắc ngủ, nó không thể rờ chúng ta và cuối cùng dẫn chúng ta đến chỗ hành động xấu. Nghi kỵ hiểu lầm hủy hoại hôn nhân của chúng ta. Nghi kỵ hiểu lầm phá vỡ gia đình chúng ta. Nghi kỵ hiểu lầm dẫn đến đập vỡ hội thánh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đây là những bằng chứng rất đầy đủ một trong những scandals gây xôn xao trong hội thánh Chúa ngày nay, cũng như điều nghi kỵ hiểu lầm trong các con cái Chúa với nhau. Cứ giữ mãi. Hôm nay nếu quý vị biết và cứ giữ cái nghi kỵ hiểu lầm đó mãi khi chúng ta không thể tự giải quyết được, nhưng hãy mang đến cho Đức Chúa Trời. Chúa sẽ nói với quý vị hãy đứng lên. Tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ những điều nghi kỵ hiểu lầm. Nó sẽ không tàn phá ngay bây giờ, nhưng nó sẽ tàn phá bên trong tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta nghi kỵ hiểu lầm người nào đó bị hurt yourself, và quý vị có nhiều điều hurt cho chính mình mà mình ôm giữ. Các năm cũ đã qua, chúng ta có một số chuyện xảy ra phá hủy qua sự nghi kỵ hiểu lầm. Có một lần nọ, Chúa nói với một người đầy tớ làm việc, nói đến việc tha thứ hay làm tổn thương nhau. Một ông vua đã tha thứ cho một người quan thiếu nợ ngài một số tiền rất lớn suốt đời không thể trả được. Nhưng anh ta đi về nhà gặp được người đầy tớ làm việc trong nhà mình thiếu anh ta chỉ một số quan mà thôi. Anh ta tóm cổ người bạn và đem nhốt vào ngục đợi đến khi nào có tiền trả thì mới được tha ra. Vua nghe tin đó lên án người được tha nợ và bắt bỏ nhốt vào ngục. Trong câu chuyện này chúng ta học được bài học tha thứ. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng đừng bao giờ đưa ai vào tù đài. Set yourself free. Hãy đứng dậy khỏi sự nghi kỵ hiểu lầm. Hãy tha thứ cho mọi người thì quý vị sẽ được tha thứ. Tại sao chúng ta, Chúa bảo chúng ta tha thứ? Vì khi chúng ta được tha thứ, được tự do thì Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Quý vị hôm nay cần tha thứ đó. Cha mẹ cần tha thứ cho con. Con cần sự tha thứ cho cha mẹ. Mục sư cần sự tha thứ. Tín đồ cần sự tha thứ cho nhau. Điều gì tốt nhất khi quý vị tha thứ và bắt đầu làm trong đầu năm nay? Chúng ta đừng bao giờ nói với Đức Chúa Trời con không thể tha thứ được. Bởi vì những điều thật không thể nói ra được, cho nên không thể tha thứ. Đức Chúa Giêsu đã mua chuộc trả bằng giá cao như vậy, quý vị cần phải tha thứ. Lý do thứ ba, tôi hứa nguyện sẽ làm tươi mới lại những mối quan hệ cá nhân. Mỗi lần tôi mở máy computer của tôi lên, một cái nhỏ Windows hiện lên nói, chúng ta có muốn thấy những cái chương trình tất cả trầm trong máy working không? Lời của Đức Chúa Trời mời gọi, đây là lời mời gọi không phải đến check to see if our computer software is working. Nhưng hãy check đời sống cá nhân và mối liên hệ của chúng ta có tốt không? Đây là những điểm quan trọng trong đời sống mà Chúa đã lập cho chúng ta. Dù rất xa nhưng chúng ta cần trở lại ăn năn sống bình an với mọi người. Roma chương 12 câu 18 chép rằng, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Chúa muốn chúng ta hãy làm mới lại mối quan hệ cá nhân. We can to restore our relationship. The Lord wants you to do everything you can to restore any relationship that has gone wrong in your life. Những điều không công, hiểu lầm trong đời sống đã biến mất, và Đức Chúa Trời sẽ làm lại từ đầu khi lời của Đức Chúa Trời phán ở đây. Chúng ta hãy trở lại cùng Ngài khi cuộc sống chúng ta được bình an cho mọi chúng ta. Nếu chúng ta có những điều sai lầm lỗi, hãy đến nói lời xin lỗi. I am sorry. Tôi nhận thấy những cặp vợ chồng hạnh phúc thì thường có lời xin lỗi. I was wrong, I am sorry. Will you forgive me? Tất cả những gia đình nào cũng cần điều đó, thưa quý vị. Đức Chúa Trời có thể nói với mỗi chúng ta những điều này, cần thay đổi trong năm mới cho đúng, làm tươi mới sự quan hệ qua hành động cá nhân chúng ta. Ông Cale Lewis là người viết ra quyển sách Restore Relationships. Đại ý sách viết là mới lại sự quan hệ cá nhân. Liên hệ thông công trong khi nói chuyện. Hãy trở lại làm những điều đúng khi bị tổn thương. Hãy nói những lời xin lỗi. Dành thời giờ với vợ, với con trai, với chủ, với bạn hữu và nói lời xin lỗi khi làm sai. Nói với người anh trai xin lỗi khi mình làm tổn thương họ, người mẹ, người làm việc chung, partners, là hàng xóm hoặc roommate. Đừng làm những điều lầm lỗi nữa. Những điều đó rất khó nhưng chúng ta sẽ cần làm trong năm mới này. Đừng bỏ lỡ kế hoạch, đừng đốt nó đi, nhưng hãy để mối quan hệ tốt khiêm nhường thấy trong sự quan hệ khi chúng ta làm tổn thương. Hãy quyết định và hứa nguyện đừng phá hỏng mối quan hệ trong năm mới. Make a commitment to restore your broken relationships in this new year. Lý do thứ tư, tôi hứa nguyện sẽ chống trả tội lỗi. Trong Thánh Kinh, Tân Ước nói rất chính xác, được bao nhiêu người tín hữu chọn sự sống cho mình. Christ died to set them free. The Holy Spirit has given them the power to be free. Tại sao chúng ta cứ chọn với ma quỷ là tội lỗi? Quý vị hãy nghe trong Roma chương 6 câu 2, chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết vì tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Đây là sự quyết định cam kết tin tưởng thật sự trong năm mới này. Vâng, đây là điều thật sự. Nhiều lúc tâm linh của chúng ta hay cả thế gian này, tin lành đạo của Chúa luôn luôn nói đến tội lỗi, tha thứ tội lỗi, lên án tội lỗi, lìa xa tội lỗi. Tại sao nói về tội lỗi? Tại vì con người chúng ta luôn thích làm tội, thích đi ngược lại điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Chúng ta thích làm tội khi chúng ta làm tội, một tội, hai tội, ba tội, cho đến lúc không còn đếm được nữa. Đức Chúa Giêsu đã chết mang lấy cả tội lỗi của thế gian. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng để bước đi trong năm mới. Đừng để the same old sin, you can have the victory over it. Nếu quý vị tránh tội lỗi, nối kết mối quan hệ với Chúa, với Cha trên trời, hãy làm một sự quyết định liên hệ với lời của Đức Chúa Trời. Tóm lại, năm mới này chúng ta hãy commit với Chúa, không phải với mục sư và hội thánh. Hãy làm sự hứa nguyện cam kết với Chúa, bước thêm một bước nữa, đó là trưởng thành thuộc linh. Dù chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn đạt đến mục đích, nhưng hãy noi gương follow noi gương của Đấng Christ. Quên hết tất cả mọi sự ở ngoài sau, nhìn xem phía trước công việc Chúa cần để mọi chúng ta nhắm mục đích cùng nhau chạy theo tiếng gọi của Chúa muốn chúng ta làm trong công việc của Ngài. Tôi sẽ hứa nguyện sẽ quên đi những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi sẽ hứa nguyện từ bỏ sự nghi kỵ hiểu lầm. Tôi sẽ hứa nguyện làm tươi mới lại những mối quan hệ cá nhân. Tôi sẽ hứa nguyện chống trả tội lỗi. Năm mới sẽ thật sự là ngày lễ để chúng ta tha thứ cho mỗi lòng chúng ta. Hãy tha thứ cho mình và quên đi những gì đã xảy ra. Hãy tha thứ cho những ai làm tổn thương mình và tha thứ nhiều điều nữa. Hãy nói những lời xin lỗi từ mình hoặc tổn thương những điều gì quá khứ. Hãy ăn năn và sống một cách bình an với mọi người. Hãy thưa với Chúa, xin tha thứ cho con, đừng để tội lỗi vấn vương trong tâm hồn con nữa. Muốn thật, hết lòng.
Xuân hôm nay đã về đây, ngàn hoa vươn lên màu tươi mới. Đây đó ánh nắng mai tràn rưng, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng chói. Bao chuỗi ngày
con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không nước mắt trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua. Ngàn hoa vươn lên màu tươi mới, đây đó ánh nắng mai tràn dâng, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng chói. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không ước mất trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không nước mắt trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, mỗi lần xuân về, Tết đến, chúng ta thường nhận được những lời chúc xuân, chúc Tết từ bạn bè và người thân. Chúc Tết là một tục lệ rất hay của người Việt chúng ta, và tùy theo mức độ thân thuộc, chức vị và tuổi tác, những lời chúc có thể khác nhau. Chúng ta chúc cho những cụ cao niên mạnh khỏe, sống lâu, chúc cho những vị trung niên buôn bán phát tài, chúc cho những sinh viên học sinh học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Những lời chúc được dùng để bày tỏ lòng ước mong cho người thân, bạn hữu được hưởng những điều lành, mặc dù chúng ta không biết chắc và cũng chẳng có thẩm quyền để thực hiện những điều mình đã chúc. Trong Thánh Kinh, chúng ta không thấy những lời chúc suông hoặc chúc cầu may, nhưng chúng ta tìm được những lời hứa chắc chắn từ Đấng tạo dựng nên mùa xuân và đang tể trị vũ trụ. Chúa Giêsu hứa: "Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống." Nhân dịp xuân về, không có gì quý hơn là có Chúa, là nguồn phước ngự trị trong lòng chúng ta. Ngài phán: "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta." Nếu quý vị muốn mời Chúa Giêsu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự vui mừng thật trong những ngày xuân và bắt đầu sống một cuộc sống ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế, Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Mùa xuân hôm nay đã về đây, ngàn hoa vươn lên màu tươi mới. Đây đó ánh nắng mai tràn rưng, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước rằng Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không ngước mắt trong đời.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước rằng Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không ước mất trong đời vui hành trình thiên quốc vinh hoa. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không nước mắt trong đời vui hành trình thiên quốc dân qua.